và tới đâu thì tới, kệ con cần biết nó. Tại vì con nghĩ rằng nếu nó tốt thì là ông trời định, mà xấu cũng là ông trời định. Thì con có thể dùng cái lý trí của con để mà tạo cho con được một cái chút an bình.
Cái đó được, cái đó được về tâm lý. Cái đó là về tâm lý. Còn cái mà phương pháp này mà anh làm rồi, anh tự điều khiển với anh được rồi, thì cái câu nói anh nó có giá trị. Cái câu nói anh nó lại phân ra hai giới. Khi mình đạt cái thanh tịnh là nó phân hai giới. Chủ nhân ông nói chuyện, khi lộn xộn là lục căn lục trần nó không ngại, nó thích việc, nó đòi hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nhưng mà bên trong không. Cái hít thở này là để cho nó phân đại động ở bên trong, anh hiểu không? Thì lúc đó cái sự phẩm sáng suốt anh chỉ có sống chủ là điểm đinh quan, mà anh chiếu nó xuống một cái là nó phải nghe, anh tuân theo đó. À, mình cái của anh dùng nó ồ trời cho thì vừa rồi đủ rồi không sao, nhưng mừng chặt nó lại thở lên, anh hiểu chưa? Còn cái đằng này ta trì niệm rồi á, người ta quên hẳn cái việc đó, không có. Mà ta trì niệm Nam Mô Di Phật để cho thanh nhẹ. Và cái sự thay đổi từ cũ tới mới bất ngờ mà nó đến với mình, nhưng mà may mắn thì anh thanh sạch, tự nhiên là chuyện thanh sạch nó phải đến với anh rồi. Thì anh luôn luôn may mắn hơn người Phật. Thì chính anh đã lập lại trật tự thanh sạch để đón cái thanh quan của bề trên chiếu cho anh biết là trao đến cái gì để cái thanh sạch này. Mà anh không sửa soạn cho anh thanh sạch, anh làm sao anh biết cái đó vậy? Cho nên nhiều khi mình ngồi lên tự nhiên tôi muốn làm cái gì, ai thúc đẩy? Thấy không? Mà nếu tôi là một người thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn làm cái kia với trong tinh thần sáng suốt khác. Mà con người ô trược, tôi muốn làm cái kia với chuyện bại bạ. Cho nên mình phải lập lại trật tự ở trong này để chứa cái phần thanh sạch của cái thực chuyển của mình. Bởi vì cái sống của chúng ta ở đây tư quan ngũ tạng giống nhau, mà sống với cả hòa học cả càng không chúng ta. Cái hơi thở của anh đâu có xa ngàn con như thế nào, nó nằm nguyên lý đó rồi, hiểu chưa? Thành ra bây giờ chúng ta phải đi trong đồng nhất và lập lại trật tự. Vì tại sao chúng ta mất trật tự? Người ra đời nó ăn uống màu sắc nó bình phật làm chúng ta yếu đi. Và tại sao chúng ta phải sao hồng cho nó mạnh lại? Anh thấy không? Lập lại cho nó mạnh lại là trật tự. Mà sau cái trật tự đó là anh đón nhận cái gì là không được. Phần nào nó chạy ra phần ấy. Trong cơ tạng anh có kim mộc thủy hỏa thổ, mà có kim mộc thủy hỏa thổ năm màu sắc mà anh chưa thấy, chứ nay là chủ nó. Mà anh chưa thấy nguyên lý này, anh chưa thấy màu sắc này, thiếu thanh tịnh cái gì. Thì nó có chuyển đến cũng chuyển năm màu này ở thế gian này nhiều lắm rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ nó đến với anh trong sanh và khắc. Cái anh có việc làm, cái không có việc làm, sanh với khắc thôi. Ông thầy tướng cũng dồn cho anh, coi cho anh, anh cha này nó sanh tháng tới có việc làm. Nó coi cái tuổi cái ngày, mà nó thấy cái tuổi cái ngày nó khắc thôi, miễn đi cái việc làm. Anh nói chứ, khi mà anh không cô lê được cái sanh khắc ở trong này đó, là chủ rồi. Chuyện nó không được tôi biết rồi, không thế nào đấy. Thôi tôi làm nó thuận rồi, một ngày nào cái gì nó thuận hết với tôi là đấy. Anh ấy chưa? Thành ra giải được cái mê tín và thật sự tự mở mình thăng hoa lên, mà sống một cách tự nhiên, không còn lộn xộn như nghĩ đến thế kỷ đi gì, cũng như anh nói thế kỷ đi thì cậu của anh nói rồi đấy, cậu thì khách anh thế kỷ đi gì đấy. Tới đó là anh tự nhiên anh nói à, thế kỷ đi gì nó yên rồi, tự nhiên cho tao đi, đừng có lộn xộn lắm bay, là nó tự nhiên. Tại sao anh được điều khiển anh được, mà trong lúc người khác điều khiển không được? Để anh lấy cái nguyên khí của trời đất để giải tỏa cái trực khí bên trong. Mỗi đêm anh sơ hồn như vậy thì tự nhiên tích cái này nó phải phát ra. Nó phát ra thì cái thanh điển ở bên trên nó chiếu xuống, nó đốt cái trực điển trong một khối óc của anh, cái ngũ quẩn ở đây này nè. Rồi anh làm pháp luôn, anh đem cái thanh khí sáng suốt anh đốt cái trực khí ra. Mỗi ngày anh đốt hết, anh clean hết. Tại sao anh không sáng suốt hết? làm gì 6 tháng rồi thấy cái mặt tự nhiên mấy người bạn mà nào giờ thấy anh không có tu thì sao ra bỏ xuống lúc này mặt anh trễ nó phạt quả nó đi ra nó đuổi cái trượt ra ngoài cái thanh nó xuất hiện cứ trượt lưu thanh cái pháp này nó hữu ích mà giải thích cho anh hiểu là như vậy làm tự nhiên thì ý tầm sáu tháng sau người ta nó trễ đó mắt chính tâm thấy cái tâm nó an ăn lần lần đi tới lần lần chúng tôi ở đây không phải là nói chuyện đi quảng cáo này khi cái nợ mà trong cái thực hành thực hành lưỡng dục như vậy và nói như vậy không có thực hành nó thành ra nó mạo diện màu sắc này kia kia mặt mày nó tươi nó phải ăn nhiều hơn người ta nên cái chuyện gì không cái vitamin chánh thức rất nhiều đó đem vô trong này hỗ trợ cho ngũ tạng nó khỏe cho nên nhiều người cũng có sự mê tín thì đâm ra đụng trong cái luận thuyết vô nói vô vi rồi này khi mà nói trong mê tín thôi cho nên vô vi nó hai loại một cái vô vi lý thuyết nói không tôi giảng đâu muốn băng và một cái vô vi thực hành. Anh muốn tu anh kiếm cái thằng nào thực hành nhiều thằng này làm người ta coi thằng làm như vậy đủ rồi giai đoạn đầu thì tự nhiên anh sẽ mở tới giai đoạn thứ nhiều thì lúc đó là anh nghe băng là đủ chuyện rồi mở tới giai đoạn thứ ba là anh tự nhiên tiếp xúc cho anh đâu cần tiếp xúc với ai nữa chứ anh có khả năng đi rồi anh có cần kiếm ông sư gì nữa ông sư anh là ở trên đầu anh chứ đâu ai cũng có nguồn gốc hết, có nguyên do, có lý lịch. Mình xuống đây ở Việt Nam qua đây có lý lịch cha mẹ này kia, có thủ quyền đất tổ, có vệ sinh chứ không có. Mình trở lại là có.
Thưa ông Tám, nếu mà khi mà mình tu như này thì mình thấy nó có cái vấn đề giúp thức tình.
Không sao.
Thì là con nghĩ cái vấn đề một á, có hai từ người ta nghĩ đến hai cách. Một là người ta diệt cái luật diệt thức tình đi. Hai thì người ta control cái luật diệt thức tình. Thì con nghĩ cái đường lối thứ hai này có lẽ là đường lối đúng tại vì nó phù hợp với là cái thân xác của nó.
Nghe cho đã là cái gì? Thật ra mình được cãi lộn như đó. Khi mà học trường
cái gì?
Ông bà nói con bạn tới đây nói thầy nhổ răng. Rồi nói chứ sao thầy nhổ răng mà thầy lại ăn thịt bò sao nhai hay gì?
Mấy ngày dùm á? Mấy ngày dùm. Cộng rau cũng ăn không được mà.
Mấy thầy ở đây bao lâu thì về?
16 tây về.
Bây giờ thầy về Canada.
Về Canada. Đi Pháp.
Pháp xong đi, Pháp xong thì mình trở trở qua đây.
Chưa biết Pháp thì phải đi qua Phi Lập Tâm. Thăm mấy trại tị nạn. Ghé Hồng Kông. Đài Loan không biết chuyện gì ở đây. Có mấy người tu nó ghi tên nhà chiếu tiền đường gì nhà bạn cái chuồng chó không công khổ lắm ăn á thì mời đi tìm ăn được mà ở không ai mời nó ở là không được ở đi hotel.
Thầy con cũng có một cái mắt là em nói thì em mới nói là dành đi về đó rồi sau này ai trở về
Thì đúng cái gốc của mình chứ. Trước kia mình biết đạo ông bà cứu quyền thất tổ, bây giờ tu vô vi đều để cứu độ của quyền thất tổ. Rồi về cái nguồn gốc, Chúa với Phật cũng có một thôi. Người ta nói vậy để cho mình ở thế gian xây dựng niềm tin và đừng bỏ cái đức tin. Thấy không? Nếu con người muốn giải thoát mà mất đức tin, con người đó không có cơ hội giải thoát. Vì lẽ vậy cho nên sự sáng suốt ở bên trên người ta ăn độ cho chúng ta, cho chúng ta thấy phải giữ niềm tin để trở về nguồn cội. Tất cả các loại xe đang chạy về đường rốt cuộc nó cũng đi về mục đích của nó thôi. Thế chưa? Chứ mình ở trong cái căn duyên mà mình tu trước kia tiền kiếp, mình tu bên Phật và mình có phát đại nguyện rằng tôi sẽ xuống thế gian lâm trần cứu độ chúng sanh, nhưng mà ngày nay mình xuống đây mình tạo tội, thành ra nó lu mờ cái đạo pháp, và trong cái sự khổ đau đó nó mới thức tâm, nó mới trở về con đường tu. Và khi nó trở về con đường tu rồi á, nó trở về đâu? Trở về cái chỗ mà căn bản đại nguyện của nó, nó tiếp tục nó hành triển, nó đi lên, nó học thêm, nó mới đi về nguồn cội được. Thì ai cũng phải trở về cái mục đích nguồn gốc của chính mình. Cho nên vô vi nó không có phân ai là ai hết, đạo nào cũng vậy, nhưng mà nó quy một thôi, không nên chia đạo này đạo nọ. Đạo này của đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết, kêu bằng giải thoát. Cái đạo mà không phân tách cái giải thoát thì người ta biết cái đạo đó ai tin. Theo đạo đó làm gì? Đạo ăn thì tôi có rồi, đạo ngủ tôi có rồi, đạo đi chơi tôi có rồi. Còn cái đạo giải thoát đó tôi chưa có, tôi mới tu. Hiểu chưa? Cho nên tất cả nghĩa là quy về giải thoát là chỉ có một, không có hai. Vạn giáo quy nguyên. Chứ không phải nói là Chúa là hơn hết, Phật là hơn hết. Cho nên trong Quan Âm nói cũng là phiến tu. Tu Chúa thì Chúa rước, mình xây dựng cái đức tin đó. Chúa đâu có làm bậy, Chúa là cũng giải thoát. Và Phật thì Phật rước, Phật cũng giải thoát. Thế chưa? Cho nên không nên tự đắc nói đạo tôi cao hơn đạo kia. Đạo Chúa cao hơn đạo Phật, đạo Phật cao hơn đạo Chúa. Không có đạo nào cao hơn đạo nào. Cái đạo tâm, cái tâm của người định chưa? Cái tâm chưa định mà nói đạo là cái mà nói lời xảo trá, tự gạt lấy mình mà thôi. Với tâm định nó khác. Tâm định nó phải tha thứ và thương yêu. Tâm chưa định nó còn tranh chấp, còn oán trách, còn thù hận. Đó cái tâm chưa định. Thấy không? Thì nó định, có cơ hội tự lượng gạt nó bất cứ ngày nào. Còn cái tâm ta định, người ta thấy tất cả muôn loài vạn vật có một mà thôi. Thì tất cả những ở thế gian, những lời nói là để độ cho tâm thức tâm để tiến hóa. Không có cái gì đáng tranh chấp, không có cái gì đáng chê khen. Nhưng mà mình phải lo tự thức, tự tu, điều đó là điều quan trọng. Cho nên vô tôn giáo nào người ta cũng xây dựng cái niềm tin là để đánh thức mình. Thì tại sao tôi tin Chúa là tôi đọc kinh thánh nói rõ rệt vậy mà tôi còn làm bậy? Tôi thức tâm. Sao? Tại sao nói tôi tin Phật mà tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, oán trách người ta? Tôi không phải người tu Phật. Tôi thức tâm. Thế chưa? Phật là từ bi hỷ xả. Phật không có vụ tranh chấp. Mà người phàm đã nói rằng tôi tin Đức Phật và tôi tu theo Phật, nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hờn, thiếu độ lượng từ bi, làm sao quán thông mà tiến hóa. Cho nên mỗi là để cho con người thức tâm. Có làm sai, có giận hờn, có buồn tủi mới thức tâm. Tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa thôi, không có gì hết. Khi mà ta hiểu được, ta quán thông không có cái gì mà đáng lo. Lo sửa mình thôi, lo giữ phần thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là cái quan trọng mà thôi. Thượng Đế với Chúa hai cái tính chất khác ở chỗ nào? Thấy không? Nếu ông cha trên trời cái gì nữa mà tâm con đã thanh tịnh hướng về cha trên trời chưa, mà lại sợ Chúa rước với Thượng Đế rước. Thế giờ mình phải kiểm soát cái mình thanh tịnh chưa. Thanh tịnh nó quân bình, quân bình nó là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nó lại thăng hoa, lúc đó mới thấy trình độ, hiểu chưa? Còn có người còn ôm hận thù ghen ghét này kia kia nọ, miệng nói đạo tâm một đống rác, làm sao tiến hóa được, phải không? Miệng nói đạo tâm phải đạo, phải quân bình mới chịu có cơ hội tiến hóa. Miệng nói đạo tâm tranh chấp, cái tâm rác rến, làm sao tiến hóa được? Phải hiểu chỗ này, mình phải kiểm soát cái thứ mình còn rác rến không, còn dơ giấy không, còn thù hận không, còn sân si không. Mình biết cái sai mình sửa thì mới hồi. Tu là bề trên xóa bỏ liền, tu là quân bình. Mà nghĩa là mình quét rác rến nó mới quân bình, còn mình chưa động rác rến ở trong đó thì làm sao nó quân bình? Thế giờ thì mình lo tu là lo hành, hành trong ý chí, hành trong phá mê phá chấp. Đừng ôm sự mê chấp mà miệng nói đạo tâm chứa rác, không có bao giờ đắc đạo. Nó dốc thôi, xảo trá một kiếp này rồi tự đọa mà thôi. Bây giờ có bày cái cảnh đẹp thiệt đẹp, như rốt cuộc là đi trong cái đường lối xảo trá mà thôi. Cho nên người tu quan trọng họ tự kiểm, họ làm thinh, họ muốn nói, họ nhịn, họ nhường, không phải họ ngu. Vì họ muốn đoạt cái sự thanh tịnh sẵn có của chính họ. Không có ngu, họ biết hết. Họ biết mánh lớn của đối phương muốn làm cái gì, nhưng mà họ vẫn thanh tịnh. Vì họ thấy rằng nó có quay quẩn đi đâu rồi nó cũng phải trở về đó. Thấy không? Nó bỏ trong miệng, nó nhai cho nát hết, nó nghiền, nó nuốt rồi nó cũng phải phi không. Nó ăn cái gì? Ăn cái mùi vị, mà cái mùi vị đó ở đâu? Nó phải thăng hoa phi không. Thì rốt cuộc người ta thấy rằng hành động người đó cũng có sai. Chuyện buồn tủi sân si của họ không có sai, vì trình độ họ mới tới đó. Cho nên họ phải học bài đó để họ tiến. Thế giờ, cho nên người tu chúng ta luôn luôn bị quan ức, có giúp họ họ cũng phản. Nên có làm gì họ cũng chê mình, đó là đại phước. Họ chê sớm chừng nào mình phước chừng nấy, mà họ khen sớm chừng nào là mình đi xuống địa ngục sớm chừng nấy. Cho nên Quan Âm là chư Phật chư tiên mấy người tu là bị hàm quan, bị họ gắn những cái tội mình nặng lắm, xấu lắm. Chuyện ta không có nó nói cho có, rồi nó bêu xấu đủ chuyện, thế là nó bêu xấu nó. Thế giờ cho nên vô vi người là đã phá cái tự ái và tự thực thi quán thông lên mà và nhìn nhận tội lỗi của mình, chứ không phải nói rằng ta hết tội. Tôi vô vi không hết tội đâu, tôi vô vi mới thấy rõ mặt mày của một tội nhân là ta, một tội nhân, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, đang lôi nhoi đây, đang sửa tu chứ không ngon lành gì hết. Mà tại sao phải bước vào vô vi mới thấy? Vì vô vi nó đi vô trong chỗ cái không không, nó mới thấy cái có động loạn của chính nó, và nó chấp nhận sửa, nó chấp nhận và bỏ tự ái, nó chấp nhận sự chà đạp, nó chấp nhận nhồi quả để nó tiến hóa. Thế không? Cho nên người tu vô vi quyết ban đầu nhiều cái bước bước ức lắm. Nhiều người tu 2-3 năm đầu nhiều chuyện bước ức, mà sau cái bước ức chà đạp rồi họ thấy họ sướng rồi. Nhờ cái đó họ tiến, thì họ lấy quán làm ăn. Theo nhờ cái sự kích động, nhờ sự chỉ trích, nhờ sự phá phách, ngày nay tôi mới hiểu giá trị của sự thanh tịnh, và tôi đang truy tầm sự thanh tịnh và tiến hóa tới thanh tịnh. Thấy chưa? Cho nên người tu vô vi là phải bị từ lúc ban đầu. Trong 5 năm đầu thế nào cũng bị người ta nói quan, nói ngược, đặt trà đạp, người ta bươi mắt mình đủ thứ, thế kệ, vì nghiệp của ta. Mà có người thợ tới sửa thì để ta sửa. Họ chửi mình, họ phá mình, không khác gì họ gỡ những cái chỗ kia bằng những cái đinh, những cái búa đập bất chánh bể, họ giá lại chứ không có sao hết. Thấy chưa? Cho nên mỗi người mà ở trong tu vô vi rồi thấy những chuyện bức ức, rồi sao thấy cái tâm thanh thản. Tại sao họ chửi tôi và tôi hết giận? Mà trước kia mà họ nói sơ là tôi giận, bây giờ tôi hết giận, là nhờ tôi ở trong thực hành, nhờ tôi thấy cái giá trị của Thượng Đế đang điêu luyện tôi. Ông trời điêu luyện tôi chứ không phải là người đó tài giỏi gì, vì người đó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Tại sao nó có hành động đó? Nó đang sống bây giờ, sống với cái thân thí hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tại sao nó có hành động đó? Về trên chuyển lại độ tôi. Tôi phải cảm ơn hơn tôi ghét nó. Hiểu chưa? Cho nên những người trung đụng với vô vi mấy năm sau thấy không phải lì, nhưng mà sáng suốt. Tôi thấy là nó gỡ được rồi. Tôi gỡ được những gút mắt rồi. Tôi thấy cái chuyện thông thường, không có ăn chung gì tới tôi nữa. Tôi chỉ là bích tù thôi. Đó. Mệt lắm chứ sao? Tự ái, những người tự ái là bị đụng nhiều nhất à. Nhưng mà mình mừng là mình được thực hành qua giai đoạn đó. Chứ kinh sách không có chỉ chỗ đó. Không có kinh sách nào mà nói chuyện này vô đụng đầu rồi vậy. Ai thèm tu. Có cái đám vô vi này nó đụng rầm rồi nó thức tâm, nó nên té ra không có gì hết. Cãi vã rồi lại thương yêu, cãi vã rồi phải xây dựng. Vì mình thấy mình đồng một hơi thở với nhau, sống chung trong một quả địa cầu, tứ quan ngũ tạng như nhau, con chim cũng vậy mà mình cũng vậy. Lúc đó mình mới phát cái từ bi ra thương yêu. Nhưng mà phải qua giai đoạn thử thách mới có cái lượng từ bi đó. Vì thấy con chim nó cũng đang sống trong quả địa cầu chúng ta hết rồi. Con bò, con chó, con gì tứ quan ngũ tạng hết. Mà người với người tứ quan ngũ tạng mà tại sao lại gây gỗ lạ vậy hả? Hơn tôi có chút xíu chuyện vô lý. Nhưng mà cái chuyện vô lý đó để cho mình thức tâm. Cái vô lý đó nó có lý, mà mình động mình không thấy thôi. Chứ kỳ thật là nhờ nó mới đo lường sự thanh tịnh của chúng ta. Cho nên đừng sợ đụng. Tôi chỉ cho nó đụng đi như xe tăng, nó không có ăn thịt mình đâu. Rồi nó mở. Lúc đó mới thấy giá trị của sự thương yêu, thấy giá trị của lượng từ bi sẵn có của chính mình. Đừng có ôm, và đừng có cấm đóng khung, và đừng có khép mình ở trong xó. Cứ vượt trường ra đi, rồi nó mở, chứ không có gì cả. Giờ vui cả là không có cái gì đâu. Cho nên tu của vô vi một năm nó bằng đi tu kêu vào lần kia, quy củ tử tế 3 năm cũng chưa đụng được cá. Những người tu cái kia 3 năm chưa đụng được cá, thì vô ai cũng giữ trật tự. Còn cái này vô nó cứ đụng rầm rầm đó. Nó đụng rồi cái nó tỉnh, không có gì hết. Cho nên sau này rồi nó có cái thiền viện này bớt đụng rồi vô trong thanh tịnh này. Nha, người nào vô trong chỗ thanh tịnh ngồi thiền để chi? Để đụng với điển bài trách cũng đụng nữa, đụng để mở coi sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh của tôi có xuất phát lên trên không, thừa tiếp được điển bên trên không, bên trên đã rút tôi chưa? Qua cái cõi ma quỷ bên trên nó còn phá mình ghê nữa, cho nó đụng coi thử có chết không, coi thử mình học nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ở thế gian này có giá trị không? Khi mình bước vô cửa trời coi nó giết mình được không? Đụng mạnh nữa, thấy không? Cho nên may mắn cho những người tu vô vi có sơ hồn pháp luân thiền định, sơ hồn là giải tán cái trượt điểm của bộ đạo của ngũ uẩn, là làm pháp luân giải tán cái trượt điểm của ngũ tạng trước khi chúng ta tiếp xúc bên trên. Mỗi đêm làm như vậy rồi tiếp xúc bên trên dễ giải lắm. Ở bên trên đốt ta không sợ nữa, chúng ta mới thông được. Còn những người tu mà dụng lý, tới một ngày kia người ta đem ta đốt cái la làng nói tôi nào giờ ở thế gian tôi làm phước không, tôi có làm gì đâu mà không đốt tôi. Vì ở trên tinh độ, cho độ cho mình tiến, người ta phải thử cái tính chất của mình, kích động nó mới tiến lên, phải đốt nó mới thăng hoa. Mà đốt chút là nó la làng. Chứ nhiều người tu làm phước kỹ lắm, nhưng mà tại sao bây giờ gia can tan rã hết, không hiểu tại sao. Là bên trên độ chứ, độ cho nó chán đời, nó thật sự qua đạo mới đem nó đi. Ngày nhiều người trách trời trách Phật, tôi thờ trời Phật kỹ quá, sao ngày nay tôi bây giờ tan thành gia can không còn nữa. Nhưng mà cái đó là thức tâm để trở về với đại gia đình của chúng sanh, và thức tâm để thăng hoa đi lên, không còn sợ nữa, mới về học chỉ dụng. Ở trên ta độ đứng có lý do hết, chứ không có phải làm bậy. Tại sao những người đó làm phước chừng nào lại gặp nạn chừng nấy, làm phước chừng nào lại bị phản chừng nấy, nhưng mà bề trên chứng cái tâm nó và cho nó được tiến, phải cho nó tan tành nó mới tiến được, nó mới dứt khoát thất tình lục dục, nó mới thăng hoa đi ra. Chứ có người khổ người ta mới tìm đường tu. Tôi thấy chúng ta thế gian chán quá, ở đời tôi chán quá, tôi không tin ai nữa hết, tôi tin trợ Phật tôi tu, tôi bỏ hết tôi tu. Có như vậy, những người thành đạo là những người không còn cái gì hết, chứ mà ly gia các ai cái tâm họ không có dính phạm nữa, họ mới tiến qua được. Cho nên cái tu vô vi là nó rất có trật tự, nó đụng tùy theo trình độ. Thế tối nay tôi tu tôi thanh nhẹ, tôi khoái quá này kia, mai cái đụng nó đậm liền, đụng liền, nó thử liền à, thử để giữ cái phần thanh đó để tiến. Cứ đụng để giữ tiến, đụng để giữ tiến. Chúng thơ lên trên làm sao mình chịu nổi. Bây giờ mà mình không biết cái đường lối thử thách thì không có hầm gì đi lên trên kia. Mà đừng nhớ rằng nhồi quả thử thách là tận độ của Thượng Đế, chứ không có bỏ ra. Đừng có tưởng như là tôi khổ này kia kia nọ là Thượng Đế bỏ. Không, không có bỏ mấy thằng đó, thương mấy thằng đó. Nếu cái cây nó giữa rừng này nè, đâu có ai thấy, đâu có ai lo nó, không trời lo nó. Nó được thăng hoa, nó được tự do, nó có nhân quyền, nó càng ngày càng cao vút lên. Thấy không? Còn người thế gian cứ xẹt qua xẹt lại, thị phi chuyện này chuyện nọ, thét lên nó lùn xuống đi. Nó lún đi, nó lụn bại đi. Thì nó đậm. Là mình cứ xẹt qua xẹt lại thì tâm nó đậm. Còn mình hướng thượng tâm làm gì đậm? Nó thanh tịnh không? Chặt người này chặt người kia, chuyện này chuyện nọ, nó xẹt qua xẹt lại thì mình bị hạ xuống, mà làm lợi khí cho người ta chứ không có lợi cho mình. Những người bị người ta bị mình phá là họ được thăng hoa, còn mình phá người ta là đi lún xuống. Rồi sau này mình bung cái thiệt mạnh mình mới đi lên. Mỗi người cũng phải làm thời gian công cụ đó rồi mới tiến qua được. Cho nên ở gia đình nói ờ, thấy cặp vợ chồng đó hay quá, dễ thương quá này kia kia, nó khác, không phải dễ thương đâu. Nên nó cũng đụng tự nhiên à, gia đình nào cũng đụng à. Còn đầu mới cưới nói gì mà lâu rồi là đụng hết rồi, đụng rầm rầm để tiến là cặp nào cũng vậy à. Thì đừng ngồi núi này trong núi nọ, thấy gia đình này thích gia đình kia thì thật là cũng như nhau thôi. Học bài học rồi, rồi đi. Thì mình vô vi rõ lắm, học cái quy không là giải thoát. Những cái gì mà mình đặt ra này thì cái nào bây giờ mình nghĩ về không đi, sau này nó sẽ không còn nữa. Định luật sanh tử hoại diệt, sanh tử hoại diệt nó mới thanh hoa. Mà hiểu được giá trị của cái không nó, con người nó thanh nhẹ này, cái tâm nó quân bình. Người tu vô vi tương lai họ chỉ lấy cái không, họ đo lường tất cả, dễ đo lắm, sáng suốt. Nhưng mà không hành làm sao mà dám đo được. Không hành tới cái tâm này nó bận rồi, mà ta hành trung tâm bộ đạo thì trung tâm điển quang bộ đạo nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nó mới trong cái không mà có. Thế gian thấy nó yếu nhưng mà nó mạnh, bởi vì nó hòa hợp với tất cả càn khôn vũ trụ, là cái pháp thân nó tự mọi trạng thái chứ không phải một trạng thái. Nó có cái pháp thân mới rồi, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa có một trạng thái thôi, làm chồng là chồng, nhưng mà bây giờ không phải. Danh pháp nó hòa với mọi trạng thái thì nó mạnh hơn. Thì nó biết Thượng Đế, mà nó từ nguồn gốc của Thượng Đế thì nó cũng gánh vác như ngài. Thì cái ý chí nó không bao giờ ngừng nghỉ, làm việc mãi mãi, và nó không bao giờ nó thấy nó nghỉ, và không bao giờ thấy nó thụt lùi, vì nó đang học và đã học. Chứ không tôi đủ rồi tôi cũng cần học, không có gì đó, tôi viên không có gì đó. Nó đủ rồi cũng cần học, nó dốc, phải học. Tu thì sắp chết cũng phải học, mà đi sau này thăng hoa lên nữa còn phải học nữa. Học hoài, học không ngừng nghỉ mới là xứng đáng con của Thượng Đế. Cho nên tôi bây giờ tôi hưởng, không có vụ hưởng, hưởng gì nữa. Mấy kêu răng trong miệng nên mà hưởng không được, tôi phải rụng hết. Hưởng cái gì, có cái gì hưởng, học để tiến. Cho nên ngoài cái cơ tạng, ngoài cái thể chất này, còn một điểm đinh quang là vô hình, vô tướng, không có mặt, không có mũi gì thế gian đâu. Nhưng mà nó trở về trong lành đó thì ở giới nào thì thấy hình ảnh đó thôi. Cho nó là thiệt là một điểm đinh quang vô hình, vô tướng. Cho nên chúng ta chứng minh là sanh ra hồi trẻ khác nè, lớn lên cái khác nè, già rồi bệnh chết nó khác, thay đổi liên liên. Thấy không? Hồi sanh ra chỉ nói có cái mặt đó, nhưng mà cái mặt đó khác, khác khác liên liên. Mà tất cả triệu triệu ức ức ở thế gian, mắt mũi tai miệng mà đều khác nhau hết rồi. Khác cái gì? Cái khuôn này giống nhau rồi đó, khác luôn đi. Tịnh và đậm có bao nhiêu đó thôi. À, cho nên những người tu vô vi tu về điển, không có lưu ý cái xác, nhưng mà lại cứu được cái xác. Còn họ lưu ý cái xác nhiều chừng nào, họ không cứu được cái xác, và họ trở lại sự tranh chấp động loạn như bên ngoài. Còn chúng ta hướng về trung tâm điển quang hòa hợp với càn khôn vũ trụ, để chúng ta đi về bên trong thì làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, phải giữ cái phần vô hình vô tướng đó để đi. Còn hình dung sắc tướng ở thế gian nó là cái tạm cảnh để giáo dục. Cái cây nó có cái hình tướng của nó, người này có hình tướng, con thú nó có hình tướng, tùy theo cái trình độ tội trạng của nó tiến qua, khác khác chỗ đó thôi. Còn người tu mà ta đi vô vi rồi, khi cái tốc độ giải thoát rồi, ta quán thông rồi, ai cũng vậy đó thôi, cọng cỏ cũng vậy đó thôi. Vì trình độ, nói hai chữ đó là đủ rồi. Nó tiến qua theo trình độ sẵn có không? Thì biết được cái đó là gia can mình ai. Tôi đã nói rằng trong chiếc xe hơi không có con bù lon nào không xài được. À, chê bù lon này nhỏ, bù lon này lớn, nhưng mà bù lon nào cũng làm một việc của nó thể sử dụng được. Thì mình chưa sử dụng, mình chưa cầm nó thôi. Thì hiểu vậy thì gia căn mới an. Hiểu vậy mình có thể sống nhân loại dễ dàng. Dù cho lạc trên rừng đi nữa cũng sống một cách dễ dãi, bởi vì mình mang sẵn tình thương, quán thông và hòa cảm với các giới. Thấy các giới đã hỗ trợ cho ta tiến hóa, ta nên mang ơn các giới. Mình thật sự là thương, thật sự là từ bi, thật sự là cởi mở. Cho nên kêu mọi người tập trung ngay trung tâm bộ đầu để niệm Phật. Mình nhìn được trung tâm bộ đầu rồi mới thấy cái ánh hào quang đó là đi cho tôi giải thoát bảo đảm rồi, không còn nước mắt nữa, lúc nào cũng là ở trong cơ tiến hóa đã và đang đi, không có thuộc về. Mình thấy rõ cục đá cũng đang tiến hóa, nó qua nước mòn mòn rồi nó đi đâu, nó theo nước rồi nó quy không, nước mà để lâu rồi nó cũng khô, đi đâu cũng luồng điển nó phải quy không. Thấy rõ tất cả mọi việc phải trở về trời, thì căn bản từ bên trên giáng lâm xuống chứ không phải ở dưới này. Bởi dưới này muốn tiến qua lên thì phải bị nhồi quả, bị phải mọi sự thay đổi bất ngờ chứ không phải chúng ta ngờ trước được. Thì biết được cái bất ngờ là cái giá trị tiến hóa thăng hoa của tâm linh thì chúng ta không bao giờ động nữa. Những người chuyện bất ngờ xảy ra, mấy người sợ này kia cái nào đừng sợ, đó là cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Cứ việc đi tới thì không sao hết. Cái gì?
Quyền đạo. Quyền đạo.
Quyền.
Quyền đạo.
Quyền đạo. Quyền là thần quyền đó hả?
Yeah.
À. Thần quyền đó là nghĩa là cầu xin phù hộ. Quyền đạo đó nó thuộc về võ. Quyền đạo là cái mắt phàm không thấy đó. Về tâm linh, về phần hồn, hồi nãy giờ nói đây cũng là quyền đạo. Cái cuộc luân hồi thay đổi, tại sao con thú bị vì nó cũng có sức đạo, cái sức vật có sức đạo luân hồi, nhưng mà trong đó phải biết cái quyền đạo mới thấy rõ. À, con thú này là con người, con chó này là con người. Tại sao nó đi vô nó ở trong căn nhà này? Tại sao nó mến yêu ông chủ nó dữ vậy? Trước đó nó là cũng là một cặp muốn yêu nhau mà không có cơ hội yêu nhau. Bây giờ nó mới xuống làm con thú và để phục vụ trả lại cái mối tình thương nhớ đó giữa hai người. Cho nên người chủ luôn luôn quấn quýt bên con chó, thương như là cái gì là cũng phải lo cho nó. Cặp tình duyên chưa thành, cho nên phải có cái mở huệ mới biết cái quyền đạo luân hồi. À, con thú nó cũng có cái luân hồi của nó. Quyền là quyền bí, mắt phàm đâu có thấy. Ông trời ông tới đó phạt giam nó ở chỗ đó, như nó bị ở địa ngục khổ cực nhiều năm rồi, bây giờ tới cái lúc mà nó đi luân hồi, thượng đế hỏi nó chứ mày muốn đi đâu, nó khổ quá rồi, bây giờ cho tôi nghỉ đi cho tôi sung sướng, ăn ngày ba bữa nghỉ tắm rửa cũng khỏi lo, cho làm nó heo phải không? Nó muốn ăn ngày ba bữa người ta lo tắm rửa, làm con heo đóng dấu đen cho đi làm heo, thấy chưa? Thì con chim con vậy, nó muốn. Mà ngày nay chúng ta được làm con người là cũng do cái ý muốn của chúng ta, thấy không? Mà con người nó có cái cơ hội cuối cùng là có thể chọn con đường đạo để thăng hoa thì ta giải thoát. Con người chưa hết tội, con thú với chúng ta cũng là tội nhân mà thôi, chưa hết tội. Cho nên tu để thanh tịnh mới thấy cái đó. Thấy cái đó thì cái tình thương yêu của chúng ta càng lớn rộng hơn. Và chúng ta thấy sự ngộ nghĩnh của chúng sanh và ý muốn tự do nhân quyền của chúng sanh đều có hết. Ăn một kiếp con người rồi phá hoại người ta rồi lại kia nọ, sau này chết thành con thú, không giúp ích xã hội, phải chết thành con thú. Rồi khi làm con thú muốn được làm con người, mà khi làm con người muốn làm tiên. Những người tiên lâm phàm là nhận cái nhiệm vụ đi cứu độ chúng sanh mà không làm, xuống đi si mê. Si mê rồi si mê trong sự độc tài, dâm dục, tham sân si, hỉ nộ ái ố, si mê trong cái giới đó rồi thì cứ đi xuống luôn.
phải bị đọa xuống làm con thú. Mà chúng ta thấy con người mà hiểu được rồi mà tu đi lên thì chúng ta phải cởi mở những cái này, phải tháo gỡ tất cả những cái tâm chất tham sân si khi nổ ai ôi dục đó, chúng ta thăng qua đi ra trở về một vị chiên vị thánh trước kia. Còn nếu chúng ta không tháo gỡ thì chúng ta bị trói buộc trong nó mãi mãi, thấy không? Cho nên người ở thế gian khôn hơn con thú, thấy rõ cái cảnh này không đưa tôi đi đến đâu cho nên tôi phải đi tu. Mà tu phải xét chứ không phải tu một. Tại sao tôi phải tu? Tôi mất quân bình tôi phải tu. Và tu tôi đập lại quân bình tôi mới thấy cái tội của tôi. Là cái sự quyền bí trong tâm thức tôi nó mở ra, tôi mới thấy cái quyền đạo là cái tôi biết tội của tôi và tôi phải đi. Tôi mở những cái khuyết mà nó đang kẹt này, tôi phải mở đây tôi đi. Thì rõ thế đó, à, đó là cái quyền đạo. Mà phải trở về nội tâm mới thấy. Rồi trong đó nó cũng gồm những cái mật pháp mà dẫn chúng ta tiến. Vì càng hành có người nó thay đổi, 3 năm khác, 4 năm khác, 6 năm khác, cứ hành vô vi thép rồi nó đổi tánh, đổi tình, đổi hết. Cái từng số nó cũng đổi và cái tình cảnh giao hảo tại thế gian cũng đổi, bạn bè cũng đổi. Vì từng số nó cao rồi, nó thanh nhẹ rồi. Nó không chơi với cái đám ô trượt được nữa chứ không phải là nó ghét. Vì nó phải mất bàm việc ở chỗ đó và nó không có liên ai trong cái sự nhậu nhẹt nữa. Tự nhiên nó ly khai, nó cái tình số khác, sự giao hảo khác. Chứ phải hành mới thấy. Cho nên cái vô vi nó kêu hành pháp chứ không có phải dụng lý. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tùm lum hết, có nhiều chỗ vô vi lý thuyết nói hay lắm nhưng mà chặt cái giận, vô vi lý thuyết mình cho người ta ở chỗ đó. Còn vô vi thực hành chắc không có vậy. Thấy rõ mà, thấy rõ đối phương không có buồn nhưng mà biết tự buồn tự sửa. Buồn lấy mình, buồn lấy hành động bất chánh của mình mà để sửa. Còn vô vi lý thuyết nói thì hay mà chặt thế thì ngào. Đó, cho nên có hai loại bây giờ, có loại vô vi lý thuyết và vô vi thực hành. Tôi mong sao mọi người đi vô vô vi thực hành, không nên đi về lý thuyết vô ích, tạo nghiệp chứ không ích gì đâu. Chứ nói cái quyền đạo mà không hành làm sao thấy được cái quyền lý, phải không? Nói dốc hành nhân bất thánh, chắc chắn cái đó mình nói đúng đắn, không có sai. Còn mình nghe người ta nói rồi mình nói lại, chặt lắc họ chặt cái mình chơi với. Cũng như nói tao biết võ mà mua mấy hai ba cái, nhưng mà cái bộ mã đứng không vững hơi so với ngã, phải không? Còn người vô vi là làm cái căn bản trước, thấy sơ hồn pháp luân vậy mà nó tạo lại cái căn bản sẵn có ở trên đó, nó mới tiến được. Còn không có căn bản nữa, tôi võ sĩ mà đưa lên xô cái ngã làm gì? Chắc cái giận là cũng như võ sĩ, như võ sĩ vui vào xô cái ngã. Vẫn đi đạo mà vẫn niệm Phật, trong giờ làm không phải cách biệt đâu. Nhân đạo là đại đạo, vẫn niệm Phật trong giờ làm và vẫn ý thức được việc làm của mình là nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Nó sức khỏe chứ nó không có yếu đâu.
bạn nó có vui, nó có đồng lương, nó ra vô, nó vui rồi mình giúp người đó là nó thuốc bổ đó. Còn ngồi cũng rủ một chỗ tu cái đó là như một bệnh ấy. Phải làm việc, đời đạo sống tu. Nên như là nói bậy bạ không được. Cái tâm mình tu bất không 24 trên 24 mình tưởng nhớ về trên, mình niệm Phật đủ rồi. Tưởng Chúa cũng đủ rồi. Xây dựng cái đức tin à, mình thấy việc làm này của trời Phật cho chứ không phải tôi tạo được. Thế nào tạo được? Rồi dòm cái cơ sở đó người ta cũng tạo không được. Ông trời cho sự thông minh người ta làm. Rồi làm việc với ông trời, làm việc với Thượng Đế, làm việc với Chúa, không phải làm việc lục phạm. Tâm mở rộng. Thế không? Chứ đừng đi được yêu quá rồi tu không được, không tới rồi tôi so sánh ông kia ông tu mạnh. Ông mạnh chỗ nào? Mạnh chẳng qua trình độ ông tới chỗ đó thôi. Còn trình độ của tôi tới đây tôi sẽ đi. Mỗi người có cái mạnh của, có cái thanh tịnh của họ. Tôi nói tùm lum nữa, tôi thấy ông này ông nọ, thấy kẻ ông thấy, còn tôi chưa thấy chuyện của tôi. Tôi sẽ tu, tôi sẽ đi tới. Mà tôi sẽ thấy cái chuyện của tôi thấy, tôi không có nói cho ai biết được. Tôi có cái tâm của tôi hướng về chỗ đó là được rồi. Thấy không? Sao bởi vì con nói rằng mỗi đêm mỗi ngày con thiền, thiền đó là con trinh.